Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Irreplaceable, nghệ thuật tạo khác biệt trong thời đại trí tuệ nhân tạo, là sách phi hư cấu về công việc, năng lực con người và cách tổ chức thích nghi khi AI ngày càng phổ biến. Pascal Bornet, chuyên gia về AI và tự động hóa, không xem câu hỏi trọng tâm là con người có bị máy móc thay thế hay không. Ông chuyển câu hỏi thành: con người và doanh nghiệp cần tạo ra loại giá trị nào mà AI khó sao chép? Cuốn sách đặt AI vào đúng vai trò của một công cụ mạnh, có thể xử lý dữ liệu, mở rộng quy mô và tự động hóa nhiều việc lặp lại nhưng vẫn cần sự định hướng của con người. Trọng tâm của sách là humics, tức các phẩm chất rất người như sáng tạo chân thực, tư duy phản biện và tính xác thực trong quan hệ xã hội. Từ đó, Bornet đề xuất 3 trạng thái sẵn sàng với AI, sẵn sàng với con người và sẵn sàng với thay đổi. Mục đích không phải chống lại công nghệ, mà là xây dựng sự cộng tác có chủ đích giữa năng lực máy móc và phán đoán, trải nghiệm, trách nhiệm của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, humics là lợi thế khác biệt, không phải danh sách kỹ năng mềm thông thường. Khái niệm nổi bật nhất của Irreplaceable là humics, tên gọi Bornet dùng cho các năng lực con người khó được tái tạo đầy đủ bằng thuật toán. 3 thành phần thường được nhấn mạnh là sáng tạo chân thực, tư duy phản biện và tính xác thực xã hội. Điểm quan trọng là sách không coi đây chỉ là các kỹ năng mềm để bổ sung cho hồ sơ nghề nghiệp. Chúng là nguồn tạo giá trị khi công việc chuẩn hóa, ngày càng dễ được AI hỗ trợ hoặc tự động hóa. AI có thể tạo bản nháp, tổng hợp thông tin hay đề xuất phương án từ các mẫu dữ liệu, nhưng việc xác định vấn đề nào đáng giải quyết, đánh giá hệ quả đạo đức, hiểu bối cảnh riêng của một con người và chịu trách nhiệm cho quyết định vẫn đòi hỏi phán đoán của con người. Vì vậy, sáng tạo trong khung của Bornet không chỉ là sản xuất nội dung mới, nó gắn với trải nghiệm sống, mục đích và khả năng tạo ra ý nghĩa phù hợp với hoàn cảnh. Tư duy phản biện cũng không chỉ là hoài nghi đầu ra của AI, mà là kiểm tra giả định, nguồn thông tin và tác động của quyết định. Tính xác thực xã hội giúp xây dựng niềm tin trong những tình huống cần đồng cảm, đối thoại và quan hệ lâu dài. Humics vì thế là định hướng để chuyển thời gian từ các tác vụ lặp lại sang những đóng góp có chiều sâu hơn. Thứ hai, 3 năng lực AI Ready. Human Ready và Chain Ready tạo thành khung chuẩn bị dài hạn. Bornet tổ chức lời khuyên của mình quanh 3 năng lực cho tương lai. Thay vì khuyên người đọc chỉ học cách dùng một công cụ AI cụ thể, AI Ready là năng lực hiểu và tận dụng AI để nâng hiệu quả, đồng thời nhận biết rủi ro như sai lệch, vấn đề đạo đức, sự lệ thuộc hoặc việc dùng công cụ thiếu kiểm soát. Điều này đòi hỏi người dùng biết AI làm tốt việc gì, làm kém việc gì và khi nào đầu ra cần được kiểm chứng. Human Ready là quá trình phát triển humics để năng lực công nghệ không làm lu mờ khả năng phán đoán, sáng tạo và kết nối của cá nhân. Nếu chỉ thành thạo công cụ mà không có năng lực đặt câu hỏi hay hiểu con người, lợi thế đó có thể nhanh chóng bị phổ cập. Chain Ready là khả năng coi thay đổi như điều kiện thường trực, không phải một dự án tạm thời khi có công nghệ mới xuất hiện. Với cá nhân, điều này nghĩa là duy trì học tập, điều chỉnh vai trò và chủ động tìm nơi mình tạo giá trị bổ sung. Với tổ chức, nó nghĩa là thiết kế môi trường linh hoạt, đào tạo liên tục và cho phép đội ngũ thử nghiệm. 3 năng lực gắn với nhau. AI Ready thiếu Human Ready có thể dẫn đến ứng dụng nhanh nhưng hời hợt. Human Ready thiếu Chain Ready có thể giữ được giá trị truyền thống nhưng không theo kịp bối cảnh. Khung này giúp người đọc nhìn việc chuẩn bị như một quá trình cân bằng giữa công nghệ, bản sắc và khả năng thích ứng. Thứ 3, 7 nguyên tắc cộng sinh giúp phân chia đúng việc giữa con người và AI. Cuốn sách đề xuất quan hệ cộng sinh giữa người và AI thay vì đặt hai bên vào thế cạnh tranh trực tiếp. Các nguyên tắc được trình bày xoay quanh việc phát triển năng lực bổ sung, hiểu giới hạn của AI, hướng đến mục tiêu và giá trị chung. Tận dụng lợi ích của AI nhưng giữ vai trò của kỹ năng người, linh hoạt trước thay đổi, thừa nhận ưu thế của AI ở một số việc và làm nổi bật tính độc đáo từ trải nghiệm sống. Cốt lõi của khung này là phân công theo ưu thế thực tế. AI thường có lợi thế về tốc độ, khả năng xử lý khối lượng lớn, tính nhất quán trong tác vụ xác định rõ và mở rộng quy mô. Con người nên không cố cạnh tranh với máy ở những điểm đó, mà đảm nhận việc cần bối cảnh, đồng cảm, óc tưởng tượng, đánh đổi giữa các giá trị và trách nhiệm cuối cùng. Tuy nhiên, Bornet cũng không mô tả con người như người kiểm tra thụ động đứng sau máy. Con người cần đặt mục tiêu, thiết kế quy trình, giám sát chất lượng và quyết định khi hệ thống gặp tình huống mơ hồ. Nguyên tắc hiểu khả năng lẫn hạn chế của AI đặc biệt quan trọng, vì đầu ra trôi chảy có thể tạo cảm giác đáng tin hơn mức thực tế. Cộng sinh hiệu quả Vì thế không phải dùng AI ở mọi nơi, mà là chọn đúng điểm can thiệp, duy trì năng lực độc lập và bảo đảm công nghệ phục vụ mục đích của con người. Thứ tư, doanh nghiệp không thể trở nên, không thể thay thế chỉ bằng đầu tư phần mềm, irreplaceable, mở rộng lập luận từ sự nghiệp cá nhân sang cấp độ tổ chức. Một doanh nghiệp có thể triển khai AI để giảm thời gian xử lý, chuẩn hóa tác vụ hoặc cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu. Nhưng Bonnet cho rằng lợi thế bền vững không đến từ việc sở hữu công nghệ, bởi các công cụ có xu hướng nhanh chóng trở thành hàng hóa phổ biến. Khác biệt nằm ở cách doanh nghiệp kết hợp công nghệ với con người, quy trình và văn hóa. Theo hướng này, tổ chức cần đầu tư vào đào tạo, giúp nhân viên hiểu tác động của AI lên vai trò của họ và có cơ hội phát triển những năng lực mang tính humix. Việc áp dụng cũng cần gắn với một tầm nhìn rõ ràng, có khả năng điều chỉnh khi điều kiện thị trường hay công nghệ thay đổi. Sách nhấn mạnh văn hóa sẵn sàng thay đổi, nơi học hỏi và linh hoạt không bị xem là phản ứng khẩn cấp. Một điểm có ý nghĩa quản trị là niềm tin. Nếu tổ chức không minh bạch về cách dùng AI, không giải quyết mối lo về đạo đức và không thiết kế lại công việc một cách công bằng, hiệu quả ngắn hạn có thể đi kèm sự chống đối hoặc suy giảm gắn kết. Do đó, AI không chỉ là quyết định mua công cụ, nó là quyết định về thiết kế công việc, phân bổ quyền phán đoán và chuẩn mực trách nhiệm. Cách tiếp cận này làm cho lập luận của Bonnet mang tính tổ chức rõ rệt thay vì chỉ dừng ở lời khuyên phát triển bản thân. Cuối cùng, phán đoán theo bối cảnh và trách nhiệm đạo đức là giới hạn thiết thực của tự động hóa. Một chủ đề xuyên suốt của sách là rủi ro khi con người giao quá nhiều quyền quyết định cho hệ thống tự động. Bonnet dùng những tình huống cho thấy quy tắc máy móc có thể vận hành đúng theo thiết kế, nhưng vẫn bỏ qua một ngoại lệ hợp lý mà người có thẩm quyền nên cân nhắc. Ý nghĩa ở đây không phải con người luôn đúng hơn AI, con người cũng có thiên kiến, có thể thiếu dữ liệu và ra quyết định không nhất quán. Điểm của tác giả là các tình huống thực tế thường chứa bối cảnh, quan hệ giá trị và hệ quả không thể rút gọn hoàn toàn thành một bộ quy tắc. Vì vậy, tự động hóa cần được đặt trong cơ chế giám sát có ý nghĩa, nơi con người có quyền và có năng lực can thiệp. Tư duy phản biện trở thành điều kiện vận hành, không phải phẩm chất trang trí. Người dùng cần hỏi dữ liệu nào tạo ra khuyến nghị, giả định nào đang chi phối kết quả, ai có thể bị ảnh hưởng bất lợi và ai chịu trách nhiệm nếu quyết định sai. Đây cũng là lý do sách gắn AI Ready với việc tự bảo vệ trước các tác động tiêu cực của AI. Trong môi trường làm việc, việc giữ quyền phán đoán giúp tránh tình trạng nhân viên chỉ tuân theo đầu ra của hệ thống để giảm trách nhiệm cá nhân. Trong dịch vụ và lãnh đạo, nó bảo vệ chỗ đứng của sự thấu cảm và khả năng cân nhắc ngoại lệ. Thông điệp thực dụng là hiệu quả không nên được định nghĩa bằng tự động hóa tối đa, mà bằng kết quả tốt hơn, công bằng hơn và có trách nhiệm hơn. Kết luận, Irreplaceable phù hợp với người lao động đang đánh giá lại vai trò của mình trước làn sóng AI tạo sinh và tự động hóa, nhà quản lý cần thiết kế lại công việc. Cùng lãnh đạo doanh nghiệp muốn triển khai AI mà không xem con người là phần phụ, người đọc không nên kỳ vọng đây là cẩm nang kỹ thuật về một nền tảng hay bộ câu lệnh cụ thể. Giá trị thực tế của sách nằm ở một khung tư duy có thể dùng lâu hơn vòng đời của bất kỳ công cụ nào, gồm hiểu AI, phát triển humix và duy trì khả năng thích ứng. Với cá nhân, khung này giúp xác định nên giao tác vụ nào cho AI, nên giữ lại loại phán đoán nào và nên đầu tư phát triển những năng lực nào. Với tổ chức, nó làm rõ rằng chuyển đổi AI là bài toán về con người, văn hóa, trách nhiệm và niềm tin, không chỉ là mua phần mềm hoặc cắt giảm quy trình. So với nhiều sách về AI, thường thiên về dự báo thay thế việc làm hoặc ngược lại chỉ tập trung vào năng suất và kỹ thuật sử dụng công cụ. Cuốn sách của Bonnet nổi bật nhờ đặt phẩm chất con người vào trung tâm. Khái niệm humix và 7 nguyên tắc cộng sinh cung cấp ngôn ngữ cụ thể để nói về lợi thế của con người mà không biến nó thành khẩu hiệu mơ hồ. Dù một số độc giả có thể muốn hướng dẫn triển khai chi tiết hơn, sách vẫn hữu ích như một bản đồ định hướng. Nó nhắc rằng khác biệt bền vững không đến từ việc phủ nhận AI, mà từ việc dùng AI có giới hạn, có mục đích và có trách nhiệm của con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Pascal Bonnet, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!